có những sâu bọ chim chóc bông hoa cây cối dòng nước mây trời đồng ruộng người và vật, cuối cùng là đất lành êm ái như nhung mà trên đó y có thể nằm nghỉ như nằm trên những cánh tay thiêng liêng. Người da trắng rất ít biết thưởng thức cuộc sự sống mà chỉ biết nhiều gian lao. Người Ấn Độ nghĩ rằng lúc nào thượng đế cũng miệt mài trong một trò chơi, người ta thường gọi trò chơi của Đức Krishna là công nghiệp vĩ đại trong sự tiến hóa, trong cuộc tiến hóa. Do lại sự tiến hóa đối với chúng ta dường như thật gian lao, khi nghĩ đến những niên đại vô cùng sẽ trải qua, chúng ta phải rùng mình và khát khao một sự nghỉ ngơi. Các bạn hãy thử tưởng tượng đến thời gian 3.040.000 triệu năm, tức là một đời kiếp của chúng ta quả là một ảo mộng. Khi nào sự cố gắng vất vả của chúng ta đã chấm dứt, đời sống mới sẽ là một trò chơi và hạnh phúc. Trên con đường thánh đạo thứ tư, thí sinh bước vào của nước bàn chấm dứt sự khổ nhọc, nhưng công việc của y vẫn còn. Đối với y, sự cố gắng có tính cách bắt buộc thì không còn nữa. Nhờ sự chấm dứt năm chướng ngày đầu tiên là tầm ngã, sự nghi ngờ, thế dị đoan và sự ưa ghét, là những thử thách lại thuộc vào những vật chất, lệ thuộc vào vật chất, đã làm cho đời sống của y trở thành những chiến trường chiến đấu trường kỳ và gian khổ. Bây giờ lại còn 5-9 ngày thuộc về nội tâm mà y phải việc tiếp theo. Sự thật y phải lập chủ chúng giả lại. Y có khí giới là sự thẳng nhiên, thanh tịnh, thanh tĩnh và sức mạnh của ý chí. Mọi thứ dưới thế gian nó đem lại sự trầm tĩnh hơn hết. 5-9 ngày ấy là muốn sống trong một hình tướng, muốn sống không hình tướng, tánh kiêu căng, tâm sao động và vô minh. Khảo sát chúng một cách kỹ lưỡng ở đây không có lợi bao nhiêu. Chúng ta xác định tính chất nội tại của chúng ta và muốn diệt trừ chúng. Con người phải đạt được sự an tĩnh của chính y và trên các thể cao của y, nơi đường ranh phân cách giữa phàm nhân và chân nhân. Trước khi chấm dứt sự cố gắng sinh viên, cần phải tổ chức lại đời sống của mình một cách thật khôn ngoan, để công việc phụng sự chân sư trở thành một trò chơi càng sớm càng hay. Điều đó sẽ trở thành một hạnh phúc thuần khiết, một niềm vui hoàn toàn. Lúc bây giờ, sự tiến bộ mới trở nên mau chóng, sự lao khổ không có gì đáng giá, cũng không phải thật lợi lạc, mặc dù đôi khi cần thiết. Biết bao lần một sinh viên khi tham thiền cũng thấy chán ngắt, nhưng vẫn xem như phải thi hành. Phải chăng việc ấy chỉ đáng là một cố gắng nhọc nhằn và khốn khổ? Đối với bạn, sự tham thiền phải là một hạnh phúc, một trò chơi. Ít ra bạn phải nghĩ đến thời giờ thuận lợi để bạn thực hiện việc ấy. Và người trong gậy vào hiện tại một cách khoái trá và nói rằng, chúng ta hãy hưởng thụ thực tại, cần gì phải quan tâm đến tương lai. Nhưng người khác ỷ lại vì sức mạnh của họ đã sống được lập rồi nói, chúng tôi không để cho bất cứ cái gì có thể có rầy mình, nhưng người đệ tử phải biết sống tùy thời. Y vẫn nghĩ đến tương lai lâu dài trước mặt y một cách sung sướng, cũng như nghĩ đến trò chơi mà mỗi cử động đều có thể mang đến sự khoan khoái cho y. Vì vấn đề bảy cõi thế giới, bà Blavatsky nói, và nhà thần bí Đông Phương để bảy cõi thực tại, bảy lokas hay là cõi tinh thần trong thân xác Kalahamsa, con hạt ở ngoài dòng thời gian và không gian. Nó biến thành con hạt trong thời gian khi nó trở nên Brahman thay vì Brahman trung lập. Trong thiên nhiên, tất cả những sự biểu hiện bảy cực như bảy nguyên lý trong con người hay bảy cõi trong thế giới đều bắt nguồn từ một sự phân chia làm bảy, xuất phát từ đứng tối đại phẩm thiên. Ba trong bảy nguyên lý đó biểu hiện trong tâm thức phổ quát, và ba nguyên lý kế tiếp đó trong là Mula Prakriti, còn một nguyên lý nữa ở tại nguồn gốc và bao hàm tất cả các nguyên lý khác vì cái phức thể không hề làm hư hỏng cái nhất thể của nguyên lý duy nhất thực sự. Như vậy, ở mức độ thấp kém, con người vươn lên đến nhóm nguyên lý trung bình của y, Atman Buddhi Manas, và đạt đến nguyên lý thứ nhất, chân thành. Chắc hẳn vượt khỏi các cõi hay thế giới, nhưng lại gặp chúng hiện diện trong trạng thái mới của cõi nước bằng thực sự. Cõi này vượt khỏi trạng thái tâm thức, cũng như tự nó trạng thái tâm thức vượt khỏi trạng thái đơn giản cõi hồng trần. Nếu chúng ta đề cập đến ngôi bà như thế, đó chỉ là một lối châm trước cho sự vô minh. Chúng ta phải hiểu những điều được trình bày trên đã cho thấy rằng ta nên biết cái anh là tâm thức và cái tôi là sự sống thực sự của cõi niết bàn siêu ý thức. Tuy nhiên, chỉ có vị chân tiên mới đạt được cái cõi giới đó, chứ vị la hán chưa thể đạt tới. Người ta có thể tưởng tượng vị la hán đi vào bảy thế giới yên nghỉ đời đời bằng nhiều cách khác nhau. Trên dài phương diện, các thế giới đó là những cảnh của cõi niết bàn mà vị la hán phải trải qua trong thời kỳ thăng tiến của người. Người nào đạt đến nơi đó rồi thì bình tĩnh là thường, vì mọi thứ đều hiện ra như chân ngã duy nhất và sự xác tính đó không có chỗ để cho sự sợ hay lo âu xâm chiếm. Kinh Gita nói, bậc hiền giả trở nên toàn thiện trên đường đạo đó là nhờ sự bình tĩnh. Tại các cõi đó không phải là vắng thiếu sự hoạt động, chính nơi đây là có một luồng sinh hoạt vĩ đại chuyển động không ngừng mà ý chí của đấng duy nhất không gặp một chứng ngại nào. Trong cõi Bồ Đề, nhị nguyên tính vẫn tồn tại vì theo một ý nghĩa nào đó, mỗi người vẫn còn thấy cái đồng loại của mình, mặc dầu họ ở cũng như chúng ta đều được nhìn nhận cùng có một chân ngã. Nhưng chúng ta phải vượt lên khỏi cõi Bồ Đề vì ở đây tình thương vẫn bao hàm tính chất nhị nguyên. Sự an tĩnh của vị La Hán tăng trưởng không ngừng và truyền xuống các cõi thấp một trạng thái mới mẻ. Ở đó người ta thụ hưởng một sự tự do mà không một ai khác biết được. Người nào cũng nhận thấy rằng không những ở tại đây mà còn trên tất cả những cõi khác. Đời sống là một sự chí phúc thuần túy, chẳng những người thấy và yêu sự sống luôn luôn tiến bộ sau những hình tướng vô thường, mà người còn cảm thấy thiên ý một cách thông quan trong đời sống biến đổi. Suy nghĩ đời đời mà người thụ hưởng không phải là một sự bất động, mà là sự an tĩnh nội tâm của kẻ đã tin chắc rằng tất cả đều tốt đẹp, rằng thiên ý hiện diện ngay cả trong cái gì đối với kẻ khác là những trở ngại cho sự tiến bộ, cũng biểu hiện trong sự tiến bộ. Hiển nhiên, một ngày kia một nhà triết học thấy được ý tưởng này khi người ta nói: bạn hãy bình tĩnh, nếu bạn thất bại mà không phải lỗi của bạn thì sự thất bại đó chính là sự thành công mà bạn không ngờ vì thiên ý đã thành tựu. Vì La Hán bắt đầu sống trong cõi vô tận nên người phải tập nhận định sự an tĩnh vượt hơn khỏi hơn cả mọi sự tưởng tượng. Bà Blavatsky cũng nói đó là dùng của tâm thức thần bí viên mãn và bên ngoài của nó không có sự nguy hiểm nào xảy ra cho kẻ đạt đến đó. Nếu con đi ngang qua phòng thứ nhất một cách an toàn thì chớ để cho trí con nhận lầm ngọn lửa dục tình cháy đỏ nơi đó là ánh sáng thái dương của cuộc đời. Nếu con muốn qua khỏi phòng thứ nhì không nguy hiểm thì chớ dừng chân ngửi mùi hương của những bông hoa ở đó làm cho con phải mê man. Nếu con muốn thoát khỏi sự xích của nhân quả thì chớ tìm sư phụ nơi dùng mộng mạo đó. Bậc thiền giả không lưu luyến những thú vui của giác quan, bậc thiền giả không lưu tâm đến vọng đường mật của ảo mộng. Hãy tìm người sanh ra con nơi phần bên triết ở bên kia, nơi không hề có bóng tối và nơi mà ánh sáng chân lý chiếu dịu một sự vinh quang bất diệt. Vị guru sư phụ được đề cập ở đây là đức thầy đến chỉ giáo theo thuật ngữ của bà Blavatsky thì bậc đắc pháp nhờ có đủ tri kiến dự dắt đệ tử sinh ra trong cõi tinh thần hay sinh ra lần thứ nhì được gọi là cha tôn sư hay đức thầy. Trong quyển chú sư và thánh đạo có nói về những vị guru hay đức thầy về đời sống và sinh sự sinh hoạt của các ngài. Một đoạn liên quan đến buổi tham thiền của đức thầy Kusumi có nêu lên một chút ý niệm về những quyền năng phi thường của các ngài. Dường như ngài đang tham thiền, thực ra các ngài đang chú ý đến hàng triệu người và chăm sóc cho từng người một, cũng như một người bình thường nào chăm sóc một cách đặc biệt cho người đó vậy. Mỗi chân nhân đều được một trong các vị chân sư nâng đỡ, do đó người nào tạo được một sinh hoạt trong dây liên lạc nối liền tiểu ngã với đại ngã sẽ nhận được sự nâng đỡ ấy trong đời sống cá nhân của mình. Các vị đạo sư mà chúng ta gặp được tại cõi trần thường là những vị đã được điểm đạo hoặc những vị đã được tiến hóa khá cao, những vị chân tiên toàn giác. Hỏi đệ tử, nguồn bất sinh bất diệt ở nơi con cũng như ở trong phòng này, nếu con muốn đạt đến trạng thái đó và hỗn hợp hai cái làm một thì con phải cởi bỏ lớp y phục đen tối của ảo mộng, hãy bớt nhạt tiếng nói của xác thịt, chớ để một hình ảnh nào của giác quan tạo ra ngăn trở ánh sáng của nó và ánh sáng của con, hầu cả hai có thể hòa hợp làm một. Khi con vừa biết được sự vô minh của con hãy xa lánh phòng học tập. Phòng này rất nguy hiểm vì vẻ đẹp giả trá của nó, và nó chỉ cần thiết cho thời kỳ học tập của con thôi. Hỡi đệ tử, con hãy đề phòng đừng để cho một ánh sáng chói hảo quyền làm cho hồn con chậm bước và mắc vào ánh sáng thỉnh lừa đó. Ánh sáng này phát sinh từ hộp ngọc trên não của ma vương, nó làm mê mẩn giác quan, mù quáng tâm trí và bỏ rơi cả khinh suất như một vật trôi dạt ngoài biển cả. Chúng ta phải hiểu biết cái bất sanh bất diệt là tam thể thượng Atman Buddhi Manas đối nghịch với phàm nhân và các thể của nó. Phòng học tập chỉ hữu ích cho kẻ nhập môn, điều ấy có áp dụng cho những người trong phòng vô minh. Ở trong phòng vô minh, các cõi vật chất hồng trần tướng giới và hạ thiên chỉ tiêu biểu cho những gian nhà và sự thiết lập một ngôi tường dành cho những người mà trong đó họ được giáo hóa bằng đồ chơi. Không kinh nghiệm nào mà không biến cải linh hồn và không đem lại cho nó một ít minh triết, nhưng con người phải nhận ra một giá trị giáo dục trong tất cả kinh nghiệm đó và hăng hái tìm cách học hỏi và rút ra những bài học quý báu từ đời sống thế gian, thì nó mới không tìm thấy trong các đồ chơi một sự quyến rũ nào nữa. Y giống như một con ong hút mật trong một bông hoa rồi bay đi, không một hương vị và màu sắc bó hoa mê hoặc, không bị hương vị và màu sắc bó hoa mê hoặc. Ma vương Mara là sự phân hóa vẻ cám dỗ của những đối tượng bên ngoài. Sau đây là sự mô tả của bà Blavatsky. Trong các tôn giáo công truyền, ma vương là một con quỷ, một Atula là Asura. Nhưng trong triết học bí truyền đó là sự phân, đó là sự nhân cách quá sức quyến rũ của các tật xấu trong con người, mà dịch theo đúng nguyên nghĩa nó là kẻ giết chết linh hồn. Nó được hình dung như một vị vua của ma quỷ, đầu đội mũ triều thiên, có hộp ngọc chiếu sáng làm mờ mắt những kẻ nhìn nó. Dĩ nhiên sự sáng chói này là một ảo ảnh, cái sức mê hoặc hoặc do tính xấu thuộc vài bản chất tạo ra. Trong quyển sáng phương đông, Sir Edwin Arnold có mô tả một quan cảnh rất cảm động, trong đó vị ma của sự hắc ám dẫn đầu một đám ác quỷ tiến đến trước mặt Đức Phật Thích Ca của chúng ta đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề khi ngài sắp đắc quả chánh đẳng chánh giác. Con thiêu thân bị ngọn đèn sáng chói hấp dẫn nên phải chết trong chất dầu dày đặc. Nếu hồn lơ đễnh không vật ngã được con quỷ ngạo nghệ của ảo mộng thì hồn sẽ trở lại trần gian làm nô lệ cho ma vương. Hãy nhìn xem đoàn hồn lang thang trên mặt biển ba đào của đời người như thế nào, và khi kiệt sức máu rơi cánh gãy, chúng nó mới rớt xuống những lượng sống cao ra sao. Bị cuồng phong dồn dập bão táp lôi cuốn, chúng trôi dạt trong những dòng nước cuộn và biến mất ngay trong những xoáy nước vĩ đại. Vấn đề những linh hồn bị bỏ rơi rất phức tạp. Những linh hồn giống như những học sinh học cùng lớp, hoặc vì quá trẻ hay vì lười biếng nên mỗi niên khóa không đủ sức theo đa số các bạn học lên lớp cao hơn. Cũng có những trường hợp trong đó phàm nhân trong lúc tái sinh theo đuổi vật chất đến nỗi không làm được gì hữu ích cho chân nhân nên đã bị phế bỏ. Trong trường hợp thứ ba, phải kể đến những hậu quả ghê gớm của những phép luyện tà thực. Chúng tôi không có thời giờ khai triển vấn đề này ở đây. Chúng tôi đã đề cập đến những hậu quả ấy khá dài dòng trong một bài báo lấy nhan đề là những linh hồn bị bỏ rơi, được sưu tập trong ấn bản thứ nhất, được sưu tập lại trong bản thứ nhất của bộ Đời Sống Tâm Linh. Trong mấy đoạn trên có vài thành ngữ được tạo ra do ấp tưởng tượng rất mãnh liệt của người Đông Phương. Chúng ta không nên hiểu theo từng chữ. Những vật trôi dạt ngoài biển, những cánh gãy, người nào rời bỏ đường đạo vì ảnh hưởng của sự ham muốn vật chất, dĩ nhiên là lúc ấy không còn hy vọng tiến hóa về mặt tinh thần. Tuy nhiên dù trong những trường hợp đó y cũng đã học được một vài bài học sau này sẽ có ích lợi cho linh hồn trong mọi trường hợp. Điều hay nhất đối với con người là tự học hỏi bằng sự suy tư sáng suốt. Nếu y sao lãng điều ấy thì chừng đó y sẽ gặp nhiều kinh nghiệm đánh cay. Nếu con người không cần gì phải trải qua tất cả mọi thứ kinh nghiệm, con người càng tiến hóa và trở nên khôn ngoan, năng lực quan sát của y càng tăng trưởng và y càng thấy được nhiều kinh nghiệm phải học hỏi mà những kẻ chảnh mạng khác không thấy được giá trị của chúng. Người ta nói rằng kẻ dại dột không thể học được với ai, kể cả người khôn ngoan. Trái lại, những người khôn ngoan luôn luôn có thể học hỏi ngay cả với kẻ dại. Muốn biết lửa nóng không cần phải để tay tiếp xúc với nó, kẻ dại dột có thể làm như thế. Nhưng người khôn ngoan có nhiều cách để biết lửa nóng. Tuy nhiên người nào không chịu khó suy nghĩ, không tìm cách học hỏi, chúng ta phải nhìn nhận là y rất sung sướng, nhưng y phải chịu những bài học kinh nghiệm nghiêm khắc. Vì nếu không có những bài học kinh nghiệm đó, y sẽ không học được gì cả và sẽ không tiến bộ chút nào. Luật nhân quả đem lại cho mọi người những kinh nghiệm mà y đã gây ra cho kẻ khác, vậy nó là ân nhân và sau cùng cũng là kẻ giải thoát cho y, chứ không phải là một công cụ để trả thù hay là một hình phạt. Giả sử một tên cướp đường tấn công một khách bạo hành, nó đánh ngã y hoặc có thể là giết y luôn và đoạt lấy tài vật, sớm muộn về luật nhân quả cũng bắt nó phải chịu một kinh nghiệm đau khổ thuộc loại như thế. Dám hành động như vậy tên cướp phải là một tay tàn bạo không có tình cảm và thiếu suy nghĩ. Nếu nó biết suy nghĩ hoặc có chút tình cảm đối với nạn nhân hoặc vợ con của kẻ vô phước thì tư tưởng ấy đã khiến nó dừng tay. Vì thô bỉ, tùy độn, thiếu suy nghĩ, kẻ ác cần phải chịu những kinh nghiệm hung bạo do y gây ra cho kẻ khác, chỉ có điều ấy mới cảm phục y được. Về sau khi luật nhân quả đem đến cho y sự đau khổ thì giờ lúc muốn tấn công kẻ khác y sẽ nhớ lại và dừng tay, sau đó y sẽ ăn năn hối cải. Đó là nhờ luật nhân quả bao giờ cũng giáo hóa chứ không hề hình phạt. Đức Mẹ Thế Giới: nếu khi qua phòng minh triết con muốn đạt đến thung lũng hạnh phúc thì hỡi đệ tử, con hãy đóng chặt giác quan, đừng nghe theo tà thuyết chia rẽ cực kỳ hung ác, nó sẽ làm cho con xa lìa tất cả. Herbert Spencer đã gần đạt được chân lý sâu xa nhất về sự tiến hóa khi ông định nghĩa tiến hóa như sự trải qua tuần tự, từ một tính chất thuần nhất rời đạt đến một tính thuần nhất liên hệ đến cơ cấu và chức năng. Theo ông, sự tiến hóa có nghĩa là mọi vật ban sơ đều tương đồng và phân tách nhau, dài sau trở nên dị biệt nhưng lại hiệp nhất với nhau. Tính đặc biệt này được nhận thấy trong thân thể con người, nơi đó có nhiều cơ quan khác nhau vận chuyển vì lợi ích chung. Chẳng hạn như bộ máy tiêu hóa thực phẩm để nuôi toàn thân, tay cầm lấy chân bước đi, mắt nhìn thấy chẳng phải vì tay chân hay mắt mà cho thân. Cũng giống như thế, sự tổ chức xã hội cứ tiến bộ mãi, trải qua nhiều thế kỷ con người càng ngày càng khác biệt nhau. Thì ở đời các nghề nghiệp cũng tiến bộ về mặt kiến thức cũng như về thực hành. Y sĩ trị bệnh cho mọi người còn giáo sư thì dạy học. Kỹ sư kiều lộ xây cầu cho thiên hạ qua lại, mỗi cá nhân đều làm việc cho tập thể và đều được hưởng lợi lạc do sự làm việc của tập thể. Khi ý niệm về tinh thần tổ chức phát sinh nơi con người đồng với đồng loại thì nhân loại không còn thành lập một đoàn thể rời rạc và thuần nhất mà sẽ trở nên một toàn thể dị biệt và liên hệ nhau. Thấm nhuần tinh thần đó, con người sẽ hết lòng làm việc cho cộng đồng quốc gia hay nhân loại và thích ứng với luật hiệp nhất để đem lại cho nó những gì nó chờ đợi nơi các cơ quan khác của đại thể. Những yếu tố thuần nhất rời rạc thuộc về vật chất hoặc xã hội không thể tự tổ chức, chính nguyên lý bên trong quy tụ chúng nó lại và nhờ sự trợ giúp nội tương chúng nó mới tiến bộ nhanh chóng. Sớm nhất là tình thương, là sức mạnh ở phía sau sự tiến hóa, là năng lực của sự sống. Nó chính là bồ đề tâm, là sự minh triết tối thượng giữa sự hợp tác tình huynh đệ có một sự dị biệt sâu xa. Sự hợp tác là một phương thức nhận định sáng suốt những tương quan nhân loại, còn tình huynh đệ là cảm thức có sự sống duy nhất trong mọi sinh linh. Trong sự tiến hóa cá nhân thường chính tinh thần hợp tác phát triển tốt nhất, những hoạt động trên thế giới quy tụ của người lại, sau đó nhờ sự tiếp xúc tia lửa thiêng liêng của bồ đề tâm mới phóng xuất ra. Chẳng hạn hai người đảm nhận một công việc sưu tầm và giúp đỡ lẫn nhau, từ đó sinh ra tình bằng hữu chân thật. Nhưng nếu tình huynh đệ phát sinh ra trước, nó sẽ không biến thành sự hợp tác hoàn hảo và hữu ích, trừ phi trí thông minh đồng thời được đánh thức và được áp dụng vào những công việc của thế gian. Trên thế gian, chúng tôi xin kể lại mối tình đậm đà giữa David Copperfield và Dora. Bà vợ của ông vì thiếu ấp thực tế nên phải bị tiểu thuyết gia thu ngắn sự sống lại và thay thế bằng một người vợ khác hung hăng hơn là Agnes. Nhờ đó đã tạo được câu chuyện một kết cuộc tốt đẹp hơn. Trong đời sống quyền bí thường xảy ra việc có nhiều thí sinh khá mở mang về thượng trí để hiểu thật rõ nguyên tắc của sự hợp tác và những định luật tinh thần, nhưng lại thiếu sâu sắc và hình như không thể tiến bộ một cách nhanh chóng. Họ phải đợi đến khi tình thương chân thật là bồ đề tâm trong chính họ được đánh thức. Đó là năng lực mãnh liệt trong bên trong con người. Tuy nhiên, trong giai đoạn thứ hai này của sự phát triển tinh thần thường gặp nhiều dao động và bối rối. Năng lực thiên liên tuôn xuống một cách không điều đặn và sự vận hành của nó cũng không luôn luôn đúng cho chúng ta mong muốn. Do đó, nó đã gây ra nhiều sự lo âu cho kẻ chiếm hữu nó, cho đến khi giai đoạn thứ ba là ngày giờ của sự an tĩnh người đây. Vì sự thanh tịnh là mục đích của thí sinh nên tiếng nói vô thanh của y mới bắt đầu vượt qua phòng bên trước để đến thung lũng hạnh phúc. Ngay trên cõi bồ đề cũng còn dài những nguyên tính hay tính chia rẽ, chúng ta không thể tự yêu thương chính mình. Tình thương đòi hỏi một đối tượng, dù đó chỉ là một đối tượng vật chất, nhưng sự sống thiêng liêng đến biểu hiện trong biết bao nhiêu linh hồn cao cả. Bồ đề tâm là một tấm màn thứ nhất mà Avalokiteshvara của đại ngã cao siêu, chứ không phải của Parabrahman tạp thiết hung ác của sự chia rẽ, phải được loại trừ lần lượt trên mọi cõi hồng trần cung giới thượng giới hay ngay cả cõi bồ đề. Cho để cho đứa con sinh ở cõi trời của con phải chìm đắm trong biển cả ma vương, cách xa mẹ của muôn loài linh hồn, mà hãy để cho lửa màu cút vào nội cung nơi trái tim và nơi bổn cung của mẹ thế giới. Bây giờ nơi trái tim, lửa này sẽ vươn lên đến tầng thứ sáu, là tầng trung ương nằm giữa đôi mắt, nơi đó nó trở nên hơi thở của linh hồn duy nhất, tiếng nói vang rền khắp cả, tiếng nói của tôn sư con. Đứa con sinh ở cõi trời là Chitta, là hạ trí, nó được sinh ra và từ linh hồn đi xuống. Khi Manas phân đôi trong sự chuyển kiếp, cõi trời tượng trưng cho các cõi Atma, Bodhi và Manas, cõi trần tượng trưng cho các cõi của phàm nhân. Chúng ta cũng đã quan sát năm cõi biểu hiện của nhân loại được chia ra làm hai nhóm có đặc tính khác nhau. Bên ngoài năm cõi này, các cõi chân thần và thiên linh hợp chung lại thành nhóm thứ ba. Vậy bảy cõi cũng có thể tạo thành ba nhóm. Nhóm thấp nhất ở tại vùng Chitta, nhóm thấp nhất ở tại vùng Sattva, luật lệ. Ở đây tất cả đều chịu sự chi phối của quy luật, nhưng con người cũng được hưởng tự do một phần nào, vì đứa con sinh ra ở cõi trời vẫn ngủ bên trong nó và thay mặt cho quyền quy luật ở nơi nó. Thường nếu đời sống con người thiếu điều hòa phóng túng hơn những loài thấp kém nhất trong thiên nhiên bên ngoài, chính vì con người có tự do, có năng lực lựa chọn con đường riêng của mình. Nhóm của các cõi trung bình gồm những cõi đầy năng lực tinh thần, sự sống thâm sâu, nếu không có nó, các cõi khác sẽ bị tiêu diệt và bất động. Các cõi này là cõi của thần minh, của ánh sáng, của Avalokita hay Thượng Đế thấy được. Sự sống được chiêm nghiệm bởi sự minh triết, không phải là hình tướng do trí năng nhận thức. Nhóm của các cõi cao nhất là nhóm của chân thần, là đại ngã toàn phúc và tự do, nơi cư ngụ của thực tại ở phía sau mọi lý tưởng của nhân loại và sự xuất thần giữa thẳng tâm thức, là cốt tủy tinh hoa của chân thiện mỹ, của điều hòa, sự tri kiến, sự hợp nhất và chân lý. Quán lực ở đây là năng lực được gọi theo tiếng Phạn là Kundalini. Người ta có thể mô tả nó như một ngọn lửa tiềm tàng cuộn tròn dưới các xương sống của mỗi người, như một con rắn đang ngủ trừ ra những người đã cố ý đánh thức nó dậy. Chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng sự hiện hữu của một ngọn lửa như vậy, vì mọi người đều biết rằng trong hai lá phổi của chúng ta, sự hô hấp không ngừng cung cấp một nguồn lửa ngấm ngầm, và như sự tiêu hóa cũng là một thứ lửa. Kundalini, đặc tính của một thứ lửa điện, một thứ năng lực phát sinh ra nhiệt khi nó gặp một vật cản trở, hơn là đặc tính của một ngọn lửa như sự đốt cháy nhiên liệu. Tuy nhiên, đó là một loại năng lực khác với điện khí. Tôi có biết về vấn đề này trong quyển The Inner Life, chủ đề của của bài ấy là Luồng Quả Xà và Các Trung Tâm Bí Lực. Và trong chương 4 của quyển, bài nói về sinh lực, và hy vọng sẽ xuất bản một phiên thảo luận đầy đủ được kèm theo nhiều hình ảnh. Về vấn đề này có một nền văn học bằng chữ Bắc Phạn rất dồi dào, mặc dù hơi tối nghĩa. Trong đó có quyển Satcharani Krupatma Ananda Lahari và nhiều tác phẩm khác. Quyển thứ nhất có bản dịch rất tuyệt diệu với lời bình giảng của Arthur Avalon, nhan đề là The Serpent Power, do Ganesh và Co Mantra xuất bản. Đây là một bài tóm lược thật gián tắc về vấn đề của luồng quả xà. Kundalini là luồng năng lực đặc biệt cực thấp phát xuất từ Đức Thượng Đế và thường nằm ngủ yên trong luân xa hay là trung tâm bí lực dưới chót sinh sống. Nếu nó được đánh thức sớm, nghĩa là trước khi con người lội ra khỏi tánh tình của y tất cả những vết nhơ về tình dục và ích kỷ, nó có thể đi xuống phía dưới khiến cho vài trung tâm thất chỗ trong thân xác hoạt động. Chỉ dùng một cách thật đặc biệt trong vài hình thức đáng chấp thuộc về tà thuật, và sẽ khiến cho kẻ bất hạnh ấy rơi vào một đời sống ghê tởm không thể tả xiết. Ít nhất nó cũng tăng cường tất cả những gì đang tiềm ẩn trong con người, kể cả tham vọng và tính kiêu căng. Kundalini chỉ nên đánh thức theo sự điều khiển của một vị chân sư. Ngài sẽ chỉ dẫn cho sinh viên cách dùng ý chí để đánh thức nó, cách hướng dẫn nó di chuyển, và trong xương sống nó có thể đi ngang qua các luân xa hay các trung tâm bí lực. Từ luân xa dưới chót xương sống đến các luân xa trên thể phách tại lá lách. Những kinh sách Ấn Độ nói đến luân xa ở dưới cơ phận sinh dục như một luân xa thứ gì. Chúng tôi nhìn nhận có một trung tâm như thế, nhưng chúng tôi cũng nghĩ như người Ai Cập xưa là nếu kích động luân xa ấy sẽ nguy hại vô cùng. Thì trung tâm thần lực từ luân xa dưới chót xương sống đến các luân xa trên thể phách tại lá lách dưới rúng, tại quả tim, yết hầu, giữa hai chân mày và trên đỉnh đầu, sự di chuyển của nó đều khác nhau tùy theo mỗi người. Đó là tác động vật lý hoàn toàn, và năng lực đã dạch một lối đi bằng cách thực sự thiêu đốt những sự bất tịnh trong thể phách, sinh lập những trung tâm bí lực trong con người của Lucifer và thể phách của Enoch Powell. Cũng có những luân xa trong thể vía của những người văn minh thuộc giống dân tiến hóa cao đã được Kundalini đánh thức và hoạt động trên cõi trung giới. Nhờ sự phát triển của những trung tâm này, thể vía đã trở nên mẫn cảm với nhiều ảnh hưởng của cõi trung giới. Người nào được đánh thức trung tâm ấy có khả năng di chuyển khắp nơi, đáp ứng được với những thực thể trên cõi trung giới một cách đầy thiện cảm, thấy và nghe được trên cõi ấy. Nói chung là những quan năng thuộc về cõi trung giới. Nhưng muốn nhớ được những kinh nghiệm này hoặc sử dụng những quan năng của thể vía trong khi ở trong xác phàm một cách chính xác và được kiểm soát đúng đắn, thì phải hướng dẫn của Kundalini xuyên qua những trung tâm tương ứng trong thể phách. Bây giờ chúng ta xin đặc biệt đề cập đến vùng ở giữa hai chân mày liên hệ đến tuần quả tuyến, gland pineal và hạch mũi. Những luồng sinh lực phát xuất từ trung tâm thứ sáu và thứ bảy của thể vía giữa hai chân mày và trên đỉnh đầu thường hội tụ trên hạch mũi khi trung tâm thể phách hoạt động được. Rồi chúng truyền sinh lực của nó và dùng nó làm công cụ. Nhưng đối với và người luân xa thứ bảy trong thể vía truyền sinh lực cho tuần quả tuyến gland pineal thay vì hạch mũi, trong trường hợp đó nó quy định một thông lộ trực tiếp với cõi hạ thiên chứ không xuyên qua cõi trung giới theo bề ngoài như thường lệ. Đó là một con đường mà những người ấy nhận được những thông điệp phát xuất từ nội tâm, trong khi những người khác chúng đến từ những hạch mũi. Khi Kundalini thức động tình hình, đó là việc rất hiếm nó thường bò lên theo con đường xương sống thay vì theo đường xoắn ốc như nhà huyền bí học luyện tập hướng dẫn nó. Trong trường hợp này có lẽ nó sẽ đi qua đỉnh đầu đương sự, chỉ bị mất ý thức trong chốc lát chứ không bị tổn hại. Những kinh sách Ấn Độ chỉ nói bóng dáng về vấn đề ấy hơn là sự giải thích những gì xảy ra. Các tác phẩm ấy không nói gì về những luân xa trên thể phách, mà chỉ đề cập đến cội rễ của chúng trong xương sống. Dọc theo xương sống từ chót đến đỉnh có đường Merudanta hay là cây roi của Manu. Mà trục trung tâm của sự sáng tạo Merudana có một đường giao thông gọi là Susuma. Riêng về phần Susuma cũng có một đường thông thương khác gọi là Chitruni, nhỏ li ti như tơ màng nhện. Tơ đó nối liền các luân xa giống như mắt tre. Luân xa dưới thấp được gọi là Muladhara ở tận cùng xương sống. Kundalini nằm ở đó và phá chặt cửa thông thương với Merudanta. Mục đích của người tiến nguyện là đưa Kundalini đi từ luân xa này đến luân xa khác cho đến luân xa ở giữa hai chân mày. Rồi y nhận thấy y ở lại đằng sau, còn luồng quả hầu thì phóng vào trong Saharana hoa sen lớn với ngàn cánh ở tại đỉnh đầu. Nếu y theo dõi Kundalini, y thấy nó làm cho y xuất ra khỏi xác thân và cản trở trong một lúc không cho y tham thiền trong sắc thân đó như thường lệ. Nó sẽ lên từ từ trong chi tu ni dưới ảnh hưởng của ý chí của thí sinh trong lúc tham thiền. Nếu chỉ thực hành một lần y sẽ tiến một chút, nếu lại tiếp tục y sẽ tiến xa hơn và cứ như thế. Khi Kundalini đi đến một luân xa hay hoa sen, nó sẽ soi thủng luân xa và hoa sen trước đó rũ xuống và bây giờ đứng chỉnh lên. Thí sinh tham thiền về Kundalini tưởng tượng ra một hình thể của nó và các năng lực kết hợp trong hoa sen. 1. Dhyana 2. Một thời công phu đầy đủ chi tiết, hoàn toàn tượng trưng và được quy định cho mỗi hoa sen. Sau thời kỳ công phu, thí sinh hướng dẫn Kundalini đi ngược chiều lại trong Mudadhara, trong trung tâm và trường phái, không được hướng dẫn nó lại quá luân xa xa. Lại quá xa, luân xa tại trái tim, và tại đây nó phải đi vào chỗ người ta gọi là phòng của nó. Kundalini có thể được đánh thức bởi nhiều phương pháp, nhưng việc ấy chỉ được thực hiện dưới sự điều khiển của một vị đạo sư hay một bậc thầy có thẩm quyền. Phải là chân sư trong vùng chân hội mới có trọng cách đào luyện thí sinh thôi. Thí sinh nào muốn được chân sư chỉ dẫn cách thức đánh luồng ở hầu, đánh thức luồng ở hầu thì phải diệt trừ được ba chứng ngại đầu tiên bằng chính ý chí của mình để y có không còn gặp sự rối loạn nào do tình dục và vật chất tạo ra những sự nguy hiểm nghiêm trọng. Trong đó, đứa con sinh ở trên trời của y được hòa hợp chặt chẽ với thượng trí rồi mới có thể làm chủ được ba nơi trú ngụ của phàm nhân. Khi năng lực của Kundalini được tự do sinh hoạt trong sắc thân, nó sẽ được thanh lọc các đường thông thương và phụng sự trong nhân cao cả. Do đó, Kundalini thường được đánh thức vào lúc điểm đạo lần thứ ba hoặc vào thời mạt pháp là Kali Yuga. Sau đó, hai thời đại đen tối ngày nay. Hơn nữa, nó chỉ được đánh thức ở những chiều sâu khác nhau, hầu giúp cho thí sinh nhạy cảm hơn đối với các cõi cao trong các trong những buổi đầu thôi. Người ta tưởng tượng Kundalini như một nữ thần, người ta gọi nó là Sada Brahman trong sắc thân. Sada có nghĩa là âm thanh, và như chúng tôi đã nói, âm thanh là một năng lực sáng tạo. Ngôn từ được xem như hình thức bề ngoài nhất và bề ngoài nhất để diễn đạt tư tưởng. Sau cùng, dưới hình thức linh động thực sự của nó, tư tưởng là Kriya Sakli, dài chữ trong mẫu tự là nền tảng của ngôn ngữ nhân loại. Nó vị trí, có vị trí trong mỗi luân xa, và năng lực của những chữ đó, thành phần của chúng thuộc tiếng sáng tạo, sẽ thức động sau khi Kundalini hợp nhất với Shiva trong trung tâm cao nhất, đi xuyên qua chúng và làm cho chúng chiếu diệu bởi ánh sáng rực rỡ của nó. Ngôn từ sáng tạo của Rama, đức thượng đế ngôi ba, gồm cho bốn hình thức hai giai đoạn, do đó mà ngài được gọi là thượng đế tứ diện. Khi Kundalini biến trị nó trong sắc thân, nó cũng biểu hiện bốn hình thức đó trong đường đi lên xuyên qua các luân xa. Kundalini được gọi là mẹ thế giới vì tác động ly tâm của các quyền năng tâm thức luôn luôn được xem như thuộc âm lực. Vì thế mà ý chí, minh triết và hành động đều thuộc âm tính, là những sắc ti hay quyền năng, những hình thái bên ngoài của đấng thiên liêng. Kundalini làm biểu hiện tất cả chúng như chúng được biểu lộ trong sự sáng tạo thế giới. Trong hoạt động của Brahman, đức thượng đế ngôi ba, người ta cũng gọi là mẹ thế giới, cũng gọi nó là mẹ thế giới, vì nhờ nó mà những cõi khác nhau có một sự hiện tồn hữu thức đối với nhà quyền lý học. Chú thích sau đây của bà Blavatsky cũng đem lại ánh sáng cho những lời giải thích trước kia. Phần trong trái tim tiếng Bắc Phạn gọi là Brahmapura, lửa thiên là Kundalini. Lửa thiên và mẹ thế giới là những danh hiệu của Kundalini. Một trong những quyền năng thần bí hay nguyên lực của các nhà yogi đó là Bodhi, được xem như nguyên lý tích cực thay vì tiêu cực. Thường người ta biết mặt tiêu cực của Bồ Đề khi người ta chỉ nói nó như cái thể hay chứa đựng trong tinh thần tối cao Atman. Nó chính là một thứ điện lực tinh thần, một quyền năng sáng tạo. Khi được đánh thức, nó có thể hủy diệt hoặc sáng tạo một cách dễ dàng. Tôi biết được thật đúng bà Blavatsky muốn nói gì khi bà định nghĩa của Galini là Bồ Đề linh hoạt. Người ta có thể do dự trước nhiều lối giải thích. Trong con người bình thường, thể Bồ Đề không hoạt động tích cực trong ở đời sống bên ngoài, nhưng sau khi dứt bỏ ba chứng ngại đầu tiên, tầm ngã được thanh lọc đến nỗi thể vía, ngừng hoạt động riêng cho chính nó để đáp ứng một cách trung thành với cõi Bồ Đề. Chừng đó mới đến lúc thể Bồ Đề hoạt động như chúng ta đã thấy. Khi thời kỳ đó mở màn hay trước đó một chút, Kundalini thường được đánh thức, và lại khi các quan năng của thể vía được khai mở. Trong lúc con người còn giữ sắc phàm thì chính các quan năng ấy được dùng làm gương soi cho cõi Bồ Đề. Bây giờ nó thực sự trở thành một ngọn lửa của tình thương trong đời sống con người. Ngay trong thời kỳ tiến bộ của nhân loại, sự đánh thức thần nhãn và những quyền năng tâm linh khác trong bộ óc hồng trần cũng không cần thiết. Đó là điều được trình bày trong tác phẩm Trước Cửa Điểm Đạo của bác sĩ Bison. Trong đó bà nói rằng trước khi được điểm đạo lần thứ ba, con người phải làm cho tinh thần trực giác Bồ Đề đi xuống trong tâm thức hồng trần để nó ở lại trong con người và hướng dẫn y. Rồi bà nói thêm, Tiến trình đó thường được gọi là một sự phát triển những quyền năng tâm linh, và như thế là đúng theo nghĩa của danh từ tâm linh, nhưng điều này không ám chỉ sự khai mở thần nhãn và thần nhĩ, chúng tùy thuộc một tiến trình khác hẳn. Trọn cả tam thể thượng Atman, Bodhi và Manas chỉ là yếu tố chính hay là bồ đề của một tam thể còn rộng lớn hơn, đó là tam thể của chân thần, của chân nhân và của phàm nhân. Cái bồ đề rộng lớn đó gồm ba trạng thái ý chí, minh triết và hoạt động, và trạng thái thứ ba hoạt động là Kuya Sati, bắt đầu vận chuyển trong thể xác để đánh thức các cơ quan và giải tỏa các quyền năng tiềm phục của nó. Chỉ đến lúc đó con mới có thể trở nên người du ngoạn thiên cung, tung mây nước gió, đi trên sóng mà không chân thông chấm nước. Về vấn đề này, bà Blavatsky nói: